Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba 16 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Hồng Y Gioan Than Hán, Giám mục Hồng Kông, bên vực việc Tòa Thánh đối thoại với nhà nước Trung Quốc. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ kết hiệp với Chúa trong lúc làm việc của một phụ nữ người Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về đối tượng và động lực hy vọng theo Thánh Phaolô. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khích lệ chiến dịch lạc quyên liên đới giúp đỡ người nghèo tại Argentina trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 9 tới đây. Trong sứ điệp gửi đến Đức Cha Pedro Olmedo, Giám mục Giáo phận Humahuaca, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Argentina đặc trách trợ giúp những vùng nghèo nhất, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết Đức Thánh Cha Francisco khích lệ mỗi tín hữu, nhất là trong năm thánh lòng thương xót này, hãy cố gắng về phương diện cá nhân và cộng đồng, tìm đến bao nhiêu anh chị em túng thiếu, đang cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội, để mang đến cho họ sự gần gũi và tình thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khích lệ mọi người hãy tỏ ra nhạy cảm đối với tiếng kêu của bao nhiêu người bị gạt bỏ ở bên lề xã hội, đang bị kẹt trong tình trạng nghèo đói của họ và muốn tìm kiếm một bàn tay giúp đỡ họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Kitô là khuôn mặt từ bi thương xót chân thực của Chúa Cha, ban cho các tín hữu Argentina cảm nghiệm được niềm vui của sự chia sẻ thời gian, của cải, cuộc sống với những người mà Thiên Chúa đặc biệt yêu thương, những người nghèo khổ nhất và bị bỏ rơi nhất. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được gửi tới Argentina giữa lúc nước này đang tái thảo luận về cuộc khủng hoảng xã hội. Theo một nghiên cứu của Đại học Công giáo Argentina, xã hội nước này tái lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, nạn lạm phát và thất nghiệp gia tăng. Phúc trình cũng nói đến sự xuất hiện những người nghèo mới, hơn 1 triệu người, vốn thuộc giai cấp hạ trung lưu do tình trạng kinh tế suy thoái và biện pháp thích ứng kinh tế do chính phủ đề ra, khiến cho đồng lương thực sự của lớp người này bị mất giá 10%.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi mọi người nghĩ tới các phụ nữ nạn nhân của bạo lực, nô lệ của các người quyền thế, các bé gái phải làm việc vô nhân, các phụ nữ nạn nhân của tình dục và cầu xin Chúa giải thoát họ khỏi các tình trạng nô lệ đó. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa thứ hai hôm qua, lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời. Quảng diễn trình thuật tin mừng kể lại biến cố Đức Maria vội vã băng núi đồi đi thăm bà Elizabeth. Đức Thánh Cha nói, trong cuộc đời, mẹ đã biết bao lần băng qua các miền vùng núi non, cho tới chặng cuối cùng là núi sọ, kết hiệp với mầu nhiệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Hôm nay chúng ta thấy mẹ đạt tới núi của Thiên Chúa, mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Chúng ta thấy mẹ bước qua ngưỡng cửa quê hương Thiên Quốc. Mẹ đã là người đầu tiên tin nơi con Thiên Chúa và là người đầu tiên được lên trời cả hồn lẫn xác. Mẹ đã là người đầu tiên tiếp nhận Chúa Giêsu trên tay khi Chúa còn bé, và mẹ cũng là người đầu tiên được Chúa Giêsu tiếp đón trong vòng tay và được đưa vào vương quốc vĩnh cửu của Thiên Chúa Cha. Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là một mầu nhiệm cao cả, liên quan tới từng người trong chúng ta và tương lai của chúng ta. Kinh Magnificat của Đức Mẹ khiến cho chúng ta nghĩ tới biết bao nhiêu tình trạng sống đến đâu hiện nay, đặc biệt là các phụ nữ bị đè bẹp bởi gánh nặng cuộc sống, bởi thảm cảnh bạo lực, các phụ nữ nô lệ, các người quyền thế, các bé gái phải làm các công việc vô nhân, các phụ nữ bị bắt buộc đầu hàng trong thân xác và trong tinh thần trước lòng ham muốn của đàn ông. ước chi họ mau chóng có được một cuộc sống an bình, công bằng và yêu thương, và được các bàn tay không hạ nhục, nhưng nâng họ dậy với lòng hiền diệu và dẫn họ đi trên con đường cho tới nước trời. Mẹ Maria, một bé gái, một phụ nữ đã khổ đau biết bao trong cuộc sống, khiến cho chúng ta nghĩ tới các phụ nữ đau khổ này. Chúng ta hãy xin Chúa giải thoát họ khỏi các tình trạng nô lệ và cầm tay dẫn họ, đưa họ đi trên con đường sự sống. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi hòa bình cho dân chúng miền Bắc Kivu bên Cộng hòa Dân chủ Congo mới bị các vụ tàn sát mới, trong sự thinh lặng đáng xấu hổ và không lôi kéo sự chú ý của chúng ta. Các nạn nhân này là một phần của biết bao nhiêu người vô tội, không có sức nặng trên dư luận thế giới. Xin mẹ Maria giúp chúng ta có được các tâm tình cảm thương, hiểu biết, ước mong và hòa hợp. Đức Thánh Cha chúc mừng lễ mọi người hiện diện, cũng như những người đang nghỉ hè và những người không đi nghỉ hè, cách riêng các bệnh nhân, các người trợ giúp họ.
Hồng Kông, Đức Cha Giuse Ngụy Cảnh Vệ, giám mục Công giáo thầm lặng tại Trung Quốc, hy vọng sớm có hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Đức Cha Ngụy Cảnh Vệ, 48 tuổi, là giám mục giáo phận Kỳ Kỳ Hà, thuộc tỉnh Hắc Long Giang ở mạn Đông Bắc Trung Quốc. Ngài được Tòa Thánh công nhận nhưng không được nhà nước Bắc Kinh nhìn nhận. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Vatican Insider ở Vatican, truyền đi hôm 13 tháng 8 vừa qua, Đức Cha Giuse Vệ cũng cảnh giác chống lại sự quá vội vã trong việc tiến đến hiệp định này, và nói rằng điều quan trọng là tiến trình đối thoại liên tục được tiến hành. Đức Cha nói là không biết chi tiết về cuộc thương thảo hiện nay. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Doan Thang Hán cũng lên tiếng bênh vực việc Tòa Thánh đối thoại với nhà nước Trung Quốc, và Ngài cố gắng giải tỏa sự phê bình hoặc nỗi lo sợ của một số người đối với viễn tượng hiệp định này. Đức Hồng Y khẳng định rằng Tòa Thánh không từ bỏ các nguyên tắc đức tin và cũng không bỏ rơi Giáo hội Công giáo thầm lặng, mà chỉ muốn Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc được tự do hành đạo. Cuộc đối thoại cũng nhắm giải tỏa những ngộ nhận và thiếu cảm thông từ phía nhà nước Trung Quốc về Giáo hội Công giáo.
Bratislava, trong hai ngày mùng 8 và 9 tháng 9 tới đây, Hội nghị các vị chủ tịch và đại diện của các hội đồng giám mục miền Trung và Đông Âu về di dân và gia đình sẽ tiến hành tại thành phố Bratislava, thủ đô Cộng hòa Slovak. Hội nghị có chủ đề là Cuộc khủng hoảng di dân và gia đình. 14 hội đồng giám mục tại các quốc gia hậu Cộng sản Đông Âu sẽ gửi đại diện đến tham dự, trong đó có Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom Budapest, và Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. Cha Anton Jinkovsky, Tổng thư ký điều hành Hội đồng giám mục Slovak, giải thích rằng, cuộc gặp gỡ sẽ là đóng góp chung của chúng tôi cho việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng di dân và gia đình. Hội nghị cũng là một sự biểu lộ dấn thân đào sâu cộng tác giữa các nước Đông và Trung Âu. Âu Châu cần trở về với các căn tội Kitô của mình và thực hiện một chính sách dân số hữu hiệu. Về phần mình, Giáo hội Công giáo muốn góp phần vào sự hội nhập Âu Châu và làm dịu bớt những căng thẳng xã hội. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh hoặc khủng bố. Cha Anton Jinkovsky cũng bày tỏ hài lòng vì sự nhận lời tham gia đông đảo hội nghị sắp tới, và gọi đây là sự dấn thân của các hội đồng giám mục Âu Châu để tiếng nói của Giáo hội Công giáo về những vấn đề thời sự cấp thiết hiện nay được vang dội mạnh mẽ hơn, đặc biệt giờ đây Cộng hòa Slovak là chủ tịch theo lượt của Liên hiệp Âu Châu. Cuộc họp của các giám mục Đông Âu diễn ra vài ngày trước cuộc gặp gỡ của các vị quốc trưởng và thủ tướng các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu sẽ diễn ra tại Bratislava vào ngày 16 tháng 9 tới đây.
Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì các vụ hỏa hoạn xảy ra tại đảo Madeira bên Bồ Đào Nha, gây thiệt hại cho nhân mạng và hủy hoại nhiều gia cư. Trong điện tín do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ký gửi Đức Cha Antonio Carillo, Giám mục Funcha, Đức Thánh Cha chia buồn với tất cả các nạn nhân và bày tỏ tình liên đới và sự gần gũi tinh thần của Ngài. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các người bị thương mau bình phục và cầu chúc lòng can đảm Kitô và sự ủi an của Chúa cho tất cả các nạn nhân của thảm cảnh này. Đặc biệt Ngài cầu nguyện cho những người đã chết. Đức Thánh Cha cũng biết ơn những ai nỗ lực cứu trợ các nạn nhân của vụ hỏa hoạn. Điện tín của Đức Thánh Cha đã được đọc trong thánh lễ Đức Mẹ Núi, bổn mạng giáo phận Phun Cha. Giảng trong thánh lễ Đức Cha Carinho nói, chúng ta không thể không nhớ đến các người đã chết, và chúng ta xin bày tỏ tình liên đới với tất cả những ai phải khổ đau âu lo vì vụ hỏa hoạn này, đặc biệt là những người đã mất thân nhân, nhà cửa và của cải. Đức Cha đã ca ngợi tình liên đới của tín hữu và dân chúng trong các ngày qua. Các vụ hỏa hoạn xảy ra bên Bồ Đào Nha, đặc biệt tại miền Bắc và trên đảo Madeira, đã khiến cho 3 người thiệt mạng và 100 căn nhà bị thiêu rụi.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, Giám mục Hồng Kông, bên vực việc Tòa Thánh đối thoại với nhà nước Trung Quốc. Kính thưa quý vị thính giả, từ lâu nay, Tòa Thánh và Trung Quốc đã đối thoại với nhau với mục đích giải quyết vấn đề bổ nhiệm giám mục tại nước này, cũng như bảo đảm tự do tôn giáo của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Giáo hội Công khai cũng như Giáo hội Thầm lặng. Viễn tượng một hiệp định dường như đang đến gần, nhưng cũng có nhiều người tỏ ra nghi ngờ cuộc đối thoại và thương thảo này. Trong đó có cả Đức Hồng Y Du Xê Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông. Họ sợ rằng Tòa Thánh hy sinh các nguyên tắc đức tin, tùng phục nhà nước Trung Quốc và hy sinh bao nhiêu giám mục, linh mục và tín hữu thuộc Giáo hội Thầm lặng đã chịu bao đau khổ vì trung thành với Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ. Trong một thư dài được hãng tin Asia News truyền đi hôm 4 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, Giám mục Hồng Kông, giải thích lý do tại sao Tòa Thánh tiếp tục đối thoại với nhà nước Trung Quốc. Chúng tôi đã gửi đến quý vị hai phần đầu lá thư của Đức Hồng Y, và sau đây là phần cuối cùng. Đức Hồng Y Thang Hán viết,
Tòa Thánh khi thương lượng với chính phủ Trung Quốc để chọn các giám mục trong giáo hội tại nước này, chỉ muốn không vi phạm các nguyên tắc đã trình bày trên đây. Tòa Thánh có quyền thiết định những hình thức thích hợp nhất để bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc mà không phải chịu một sự kiểm duyệt nào. Để bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc, Đức Giáo Hoàng có quyền đặc biệt cứu xét những điều kiện đặc thù tại nước này và thiết lập những luật riêng, nhưng không vi phạm các nguyên tắc đức tin và không hủy hoại tình hiệp thông của giáo hội. Giáo hội tại Trung Quốc vẫn chưa có một hội đồng giám mục được Tòa Thánh công nhận. Nếu trong tương lai, Hội đồng Giám mục nhờ đáp ứng hoàn toàn với những đòi hỏi cơ bản của giáo hội và được Tòa Thánh nhìn nhận rồi trở thành hợp pháp, thì Hội đồng Giám mục ấy và các giám mục thuộc Hội đồng sẽ có quyền và nghĩa vụ đề nghị cho Đức Giáo Hoàng các ứng viên giám mục mà các vị coi là thích hợp. Điều này sẽ hoàn toàn phù hợp với đức tin truyền thống của giáo hội và không hủy hoại tình hiệp thông giáo hội. Nếu hiệp định giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh bao gồm khả thể một hội đồng giám mục khi được Tòa Thánh nhìn nhận đề nghị các ứng viên giám mục cho giáo hội tại Trung Quốc, thì chúng ta không được nghĩ rằng giáo hội hy sinh sự hiệp thông hoàn vũ và Đức Giáo Hoàng từ bỏ quyền bính cai trị giáo hội tại Trung Quốc. Dĩ nhiên, hội đồng giám mục Trung Quốc một khi được thành lập và nhìn nhận và các thành viên trong giáo miền chỉ có quyền đề nghị các ứng viên, xét vì quyền quyết định vẫn dành cho Đức Giáo Hoàng. Tòa Thánh có quyền chọn ứng viên thích hợp nhất, cũng như có quyền từ chối ứng viên do Hội đồng Giám mục và các giám mục thành viên đề nghị, và khởi sự một cuộc thăm dò mới. Hội đồng Giám mục tại một nơi nào đó đều có quyền đề nghị các ứng viên giám mục, nhưng trong giáo hội tại Hoa Lục, vì lý do mọi người đã biết, có những mục tử dưới sự thúc đẩy của những hoàn cảnh đặc biệt đã đồng ý chịu chức giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, nhưng sau đó có vị xin được đón nhận vào trong tình hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô và với các anh em giám mục khác. Đức Giáo Hoàng cứ xét sự thành thực trong tâm tình họ và sự phức tạp của hoàn cảnh, để ý đến ý kiến của các giám mục lân cận. Do trách nhiệm mục tử hoàn vũ của giáo hội, Ngài đã ban cho các vị ấy năng quyền thi hành trọn vẹn và hợp pháp quyền tài phán giám mục. Sáng kiến này của Đức Giáo Hoàng nảy sinh từ sự nhận biết những hoàn cảnh đặc thù trong việc truyền chức giám mục và mối quan tâm mục tử sâu đậm, tạo điều kiện dễ dàng cho sự hiệp thông trọn vẹn.
Đức Hồng Y Thang Hán nhận xét rằng, cũng có một số nhỏ các giám mục được truyền chức mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và không xin hoặc không được sự hợp thức hóa cần thiết. Theo đạo lý Công giáo, họ là những mục tử bất hợp pháp, nhưng được truyền chức thành sự nếu có sự chắc chắn là họ đã được truyền chức do các giám mục đã thụ phong thành sự và đã tôn trọng nghi thức Công giáo về việc truyền chức giám mục. Ngoài ra, tại Hoa Lục, cũng có những giám mục thuộc về giáo hội hầm trú, họ không được chính phủ Trung Quốc nhìn nhận và thậm chí còn bị giam cầm hoặc quản thúc tại gia, không thể thi hành sứ vụ giám mục. Vì thế, hiện nay tại Hoa Lục không có một hội đồng giám mục được tòa thánh nhìn nhận, vì các giám mục hầm trú, nghĩa là không được chính phủ nhìn nhận, không thuộc hội đồng này, nhưng các vị hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Trái lại, hội đồng gồm những giám mục vẫn còn bất hợp pháp và có quy chế chứa đựng những yếu tố không thể dung hợp với đạo lý Công giáo. Do đó, trong tương lai, hội đồng giám mục phải bao gồm không những tất cả các giám mục hợp pháp, nhưng cả các giám mục không công khai để cùng nhau họp thành hội đồng giám mục Trung Quốc. Các giám mục Hoa Lục chưa được hợp thức hóa theo những điều kiện mà một giám mục hợp pháp phải có, phải được hợp thức hóa. Đức Giáo Hoàng nồng nhiệt hy vọng rằng, những giám mục ấy đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn với đấng kế vị Thánh Phêrô và với toàn thể hàng giám mục Công giáo, và mang lại cho giáo hội Công giáo ở Trung Quốc một sự phong phú tinh thần lớn lao. Tòa Thánh phải đưa vấn đề các giám mục của giáo hội không công khai vào cuộc đối thoại, làm sao để chính phủ Trung Quốc chính thức nhìn nhận các vị, bằng cách làm tất cả những gì có thể để đạt được và bảo đảm quyền bính hợp pháp của các vị. Một số người lo lắng vì các cuộc thương thảo giữa Trung Quốc và Tòa Thánh đưa đến hậu quả là bỏ rơi các giám mục hầm trú, đưa xuống hàng thứ yếu các nguyên tắc đức tin của giáo hội và sự hiệp thông của Hội Thánh. Sự lo lắng như thế là không đúng. Cuộc đối thoại mà Tòa Thánh đang thi hành với chính phủ Trung Quốc từ hơn 10 năm nay và muốn tiếp tục có đối tượng chắc chắn không phải là để hy sinh các nguyên tắc đức tin và sự hiệp thông của Hội Thánh, nhưng nhờ những trao đổi và thương thảo ấy làm cho chính phủ Trung Quốc hiểu các nguyên tắc đức tin của giáo hội và ý nghĩa đích thực của tình hiệp thông, để chính quyền Trung Quốc không tiếp tục nuôi những nghi ngờ và đưa ra những biện pháp hành chánh không thích hợp đối với giáo hội, nhờ đó bảo đảm đức tin và sự hiệp nhất của giáo hội. Giả sử Tòa Thánh có ý từ bỏ các nguyên tắc đức tin và tình hiệp thông giáo hội, thì chẳng cần đối thoại hoặc thương thảo với nhà nước cầm quyền Trung Quốc. Sự kiên trì dấn thân của giáo hội trong việc đối thoại chứng tỏ trong thực tế giáo hội tiếp tục quan tâm về các nguyên tắc và tình hiệp thông ấy.
Một số người khác sợ rằng cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh sẽ hy sinh những quyền lợi hợp pháp của giáo hội hầm trú. Ví dụ, có người lo sợ rằng trong các cuộc thương thảo, Tòa Thánh sẽ quên các giám mục hầm trú đang bị cầm tù. Sự lo lắng này có thể là một sự thiếu tin tưởng nơi lòng yêu mến của Tòa Thánh đối với giáo hội tại Trung Quốc. Phán đoán như thế sẽ là một điều xúc phạm đến Tòa Thánh và đối với những vị được giao phó nhiệm vụ đối thoại. Một phán đoán như vậy không thể xuất hiện từ tâm hồn các tín hữu Công giáo chúng ta. Sự hy sinh của giáo hội hầm trú để duy trì lòng trung thành đối với giáo hội là điều được mọi người biết đến và đánh giá cao. Toàn thể giáo hội hoàn vũ quan tâm đến những cố gắng của các giám mục hầm trú để sống còn trong những khó khăn và làm mọi cách để giúp đỡ họ. Cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh nhắm giải quyết những điều kiện không bình thường của giáo hội hầm trú. Làm sao để các thành viên của giáo hội này có thể sớm có được cuộc sống tôn giáo được luật pháp bảo vệ? Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 trong thư gửi các tín hữu Công giáo Trung Quốc ngay từ đầu đã nhấn mạnh mối quan tâm của Ngài đối với những anh chị em của giáo hội tại Trung Quốc và cam đoan cầu nguyện hàng ngày cho họ. Đức Giáo hoàng Francisco trong nhà nguyện riêng của Ngài vẫn tôn kính ảnh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải và cầu nguyện mỗi sáng cho giáo hội tại Trung Quốc. Chúng ta không được nghi ngờ các vị giáo hoàng quên các anh em thuộc giáo hội Hầm Trú. Cuộc đối thoại và thương thuyết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc là một tiến trình dài hạn. Sự hiểu biết nhau, cảm thông và tín nhiệm nhau, đồng ý với nhau, đòi phải có thời gian và chúng ta không thể mong đợi các vấn đề chất chứa từ mấy thập niên được giải quyết một lần cho tất cả. Chúng ta phải chờ đợi và kiên nhẫn. Con đường ngàn dặm bắt đầu bằng bước đầu tiên. Khi cả hai bên bắt đầu tín nhiệm nhau, thì chúng ta không có lý do gì để nuôi dưỡng những dự đoán bi quan về chính cuộc đối thoại và tin báo kết quả. Chúng ta phải chờ đợi trong sự lạc quan, hy vọng cuộc đối thoại mang lại những thành quả tích cực vì đức tin của chúng ta đòi hỏi. Chúng ta tin rằng không phải sự ác, nhưng là sự thiện mới là sức mạnh cuối cùng cai quản thế giới. Giáo hội Công giáo cũng coi người Trung Quốc và chính quyền của họ là những người bạn trong việc tìm kiếm điều thiện, công lý và các giá trị phổ quát. Những quan hệ tạo điều kiện cho tình thân hữu, sự chia sẻ niềm vui trong tâm hồn và sự hiệp nhất giúp đỡ lẫn nhau.
Và Đức Hồng Y Thang Hán mời gọi các tín hữu. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các cuộc thương thảo giữa Tòa Thánh và Trung Quốc để các hoạt động này tiến hành yên ổn cho đến khi đạt tới mục tiêu mà hai bên đã ấn định. Hiệp định phải là một chiến thắng cho cả hai bên, chứ không phải chỉ là một trò chơi không có kết quả nào. Theo Đức Hồng Y, chắc chắn vẫn còn một số người nuôi dưỡng sự hiểu lầm nặng nề về cơ cấu hiệp thông của giáo hội Công giáo. Vì thế giáo hội tiếp tục lặp lại niềm hy vọng rằng Tòa Thánh và các giám mục Trung Quốc sẽ phát triển sự tôn trọng nhau và đối thoại chân thành để có thể giải quyết các vấn đề nói trên, cũng như hy vọng sẽ tìm được một hiệp định với chính phủ Trung Quốc để giải quyết các vấn đề khúc mắc liên quan đến việc chọn các ứng viên giám mục, sự công bố việc bổ nhiệm các giám mục và sự nhìn nhận các công hiệu về mặt dân sự của vị giám mục mới từ phía các chính quyền địa phương. Gần đây, Tòa Thánh và chính phủ Trung Quốc đã tái đối thoại. Nhiều người nuôi dưỡng những mong đợi lạc quan về quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Tòa Thánh với hy vọng cuộc đối thoại sẽ đưa tới những cải tiến các điều kiện sống của giáo hội tại Trung Quốc. Chúng tôi đã ghi nhận rằng nhiều anh chị em của giáo hội công khai ủng hộ cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh. Không coi hiệp định một khi đạt được giữa Tòa Thánh và chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc như một thỏa hiệp chính trị hoặc thậm chí như một sự tùng phục, nhưng coi sự bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh là một hướng đi lớn có lợi cho đất nước Trung Quốc và cho cả giáo hội Công giáo, là một biến cố vui mừng cho các tín hữu Công giáo ở Trung Quốc, có lợi cho các tín hữu ở nước này vì họ có thể được một đời sống tôn giáo bình thường. Dĩ nhiên giáo hội Công giáo công khai có thể được tự do tôn giáo nhiều hơn. Vì thế, chúng ta sẽ vân phục bất kỳ quyết định nào của Đức Thánh Cha về tương quan giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Chúng ta chờ đợi những hy vọng tốt đẹp của Giáo hội Công giáo Hầm Trú ở Trung Quốc có thể sớm được toại nguyện. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ kết hiệp với Chúa trong lúc làm việc của một phụ nữ người Pháp.
Monique là một phụ nữ Công giáo người Pháp, làm việc trong một hãng đóng cá hộp. Nhiệm vụ của nàng là cắt thịt cá. Chính nàng đã mô tả công việc hàng ngày của nàng và nhất là nói lên tâm tình nàng sống kết hiệp mật thiết với Chúa như thế nào qua những tác động tầm thường nhất của một bà xẻ cá, Monique kể. Chúng tôi là những phụ nữ làm việc trong khu vực xẻ cá. Đây là một hành lang dài 50 mét. Ở một đầu hành lang này là những cái máy khổng lồ, có nhiệm vụ cắt cá làm đôi, rút ra xương chính ở giữa, lột da cá, rồi chuyển mớ thịt cá này sang cho chúng tôi. Chúng tôi có nhiệm vụ bổ túc việc làm của máy móc, nghĩa là cắt bỏ những phần nào phải cắt bỏ của con cá, rồi chuyển thịt cá đã được dọn sạch đến những máy có nhiệm vụ phân chia và đóng thành hộp. Hôm nay chúng tôi làm việc với cá thu. Những tấm thịt cá thu tươi ngon đang lần lượt diễn hành tiến về phía chúng tôi. Chúng tôi mỗi người với con dao thật bén, sẵn sàng ra tay cắt xén. Khi miếng cá thu tiến đến trước mặt chúng tôi, ai nấy đều chăm chú với công việc, một phần vì chúng tôi được trả lương theo số lượng cá cắt được, từng ekip một. Đằng khác, chúng tôi cũng phải cẩn thận để chỉ cắt cá chứ không phải cắt tay mình. Miếng cá thu tiến đến, tôi dùng tay trái để nắm giữ và dùng tay phải với con dao trong tay để cắt phần xương cá bên trong bụng còn sót lại, và phân chia xương cá và thịt cá ra bằng hai nẻo đường khác nhau. Việc này tôi chỉ hoàn thành trong vài giây, và cứ thế tiếp tục đến miếng cá khác, rồi miếng cá khác nữa. Đang chăm chú cắt cá, lọc xương, thì chị bạn đứng cách tôi 70cm, vì dội tay và vô ý đã làm tung nước lên đầy mặt tôi. Thật là khó chịu. Tuy nhiên, hình ảnh thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi nhớ lại câu chuyện thánh nữ tự thuật trong cuốn Một Tâm Hồn, nơi nhà giặc, chị thánh đứng giặc bên cạnh một nữ tu khác. Chị này vô tình vô ý, cứ làm tung té nước giặc lên mặt thánh nữ. Chị thánh đã không tránh né, hoặc ra hiệu cho chị kia phải để ý hơn. Trái lại, chị còn tỏ ra vui thích vì được dịp tập nhân đức nhịn nhục. Thật là tuyệt diệu. Nghĩ thế rồi, tôi mỉm cười ngước mặt sang chị bên cạnh. Chị ta cũng vui vẻ đáp lại nụ cười của tôi. Thế là tai nạn được kết thúc trong im đẹp. Người phụ nữ tên Monique kể tiếp. Trong giờ làm việc, vì tiếng động đinh tai nhức óc của những chiếc máy gần đó, nên chúng tôi thường giữ im lặng. Mỗi người chăm chú với công việc của mình, sao cho đạt được mức sản xuất tốt. Nhưng rồi đến giờ nghỉ ngơi, ăn trưa, chúng tôi cũng thường giữ thinh lặng. Phần thì mệt mỏi, phần thì giờ cũng eo hẹp, nên im lặng quả là vàng. Riêng tôi, nhờ sự thinh lặng này giúp tôi nghỉ ngơi và nhất là giúp lòng tôi dễ dàng hướng về Chúa. Tôi nghĩ đến Chúa và cầu nguyện với Ngài. Tôi nói với Ngài về chị bạn mỗi ngày đứng gần bên tôi. Giờ nghỉ chấm dứt, chúng tôi lại bắt tay vào việc, lại những động tác ban sáng, cầm cá, cắt cá, lóc xương, rồi chuyển thịt cá đến những chiếc máy lớn để cuối hành lang dài. Đôi khi chúng tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và chán ngán với công việc đều đều. Nhưng nhất là tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải theo đúng nhịp điệu làm việc của người khác, vì tiền lương của chúng tôi tùy thuộc vào mức độ làm việc nhanh chóng của cả ekip. Những lúc này, tôi thường thích lặp đi lặp lại lời nguyện tắc mà người ta vẫn gọi là lời cầu cùng Chúa Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót chúng con là kẻ tội lỗi. Hoặc tôi thân thưa với Chúa, lạy Chúa, xin tăng thêm đức tin cho chúng con. Hoặc một lời nguyện khác như, lạy Chúa, con thuộc về Chúa. Tận nơi sâu thẳm tâm hồn, tôi bằng lòng với công việc cắt cá, lọc xương mỗi ngày của tôi, vì nó là lương thực hàng ngày cho tôi và cho cả gia đình tôi. Và công việc thì không đến nỗi nặng nhọc cho lắm. Tất cả các động tác thật giản dị, và điều quan trọng là tôi có thể vừa làm việc vừa cầu nguyện, vừa làm việc vừa nghĩ đến Chúa, và trao đổi những cái nhìn thân tình với những người chị bạn đồng nghiệp của tôi. Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn. Con chỉ xin Chúa hai điều, xin Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt, xin đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu có, chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng. Kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ Ngài mà nói, Thiên Chúa là ai vậy? Hay nếu phải túng nghèo, con xin ra trộm cắp, làm ô danh Chúa của con.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, nói về đối tượng và động lực hy vọng theo Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị khán giả, trong bài trước, chúng tôi đã trình bày đối tượng hy vọng Kitô giáo theo Thánh Phaolô. Ngài sử dụng ba công thức: hy vọng cứu thoát, hy vọng vinh quang, hy vọng sự sống vĩnh cửu. Thực ra cả ba công thức chỉ là ba khía cạnh của một thực tại, đó là thông dự và sự sống của Đức Kitô và sự phục sinh của người, nghĩa là hồng ân cứu độ mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Là một phần tử của dân tộc Israel, ông Phaolô cũng chia sẻ niềm mong đợi về vương quốc Thiên Chúa. Tuy nhiên, trọng tâm của lời rao giảng của ông không phải là tin mừng về vương quốc Thiên Chúa cho bằng lời rao giảng về chính Chúa Kitô. Thật vậy, sau khi gặp gỡ Đức Kitô phục sinh, Phaolô đã trọng tâm tin mừng vào phục thập giá và phục sinh của người. Vì tin vào Đức Kitô, Thánh Nhân chuyển trọng tâm của thực tại Thiên Chúa qua Đức Kitô. Ngày của Đức Chúa trở thành ngày của Đức Giêsu Chúa chúng ta. Tin mừng về Đức Thiên Chúa đã bị cái nhãn quan thập giá che khuất. Dù vậy, những gì đã nói về Đức Thiên Chúa trong các tác giả tin mừng nhất lãm thì cũng có thể áp dụng cho tư tưởng của Thánh Phaolô khi đề cập tới ơn cứu chuộc nhờ thập giá và cuộc phục sinh của Đức Kitô. Đó là sự chiến thắng của Thiên Chúa trên các lực lượng của tội lỗi, sự dữ và sự chết. Đức Kitô đánh dấu đúc thời gian tới hồi viên mãn, thời sau hết. Ai ở trong Đức Kitô, người đó được tham dự vào quyền nghĩa tử trong gia đình của Thiên Chúa, mặc dù hiện tại vẫn chưa được tỏ hiện rõ ràng. Với cái chết và phục sinh của Ngài, thế giới mới đã bắt đầu. Đối với Thánh Phaolô, thực tại cái chung là chính ơn cứu độ được diễn tả dưới nhiều dùng ngữ như là được nên công chính, trở nên nghĩa tử, được hòa giải, vân vân. Những ân huệ này được ban cho nhân loại qua thập giá và cuộc phục sinh của Đức Kitô. Nơi mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô, mọi ân phúc đã được ban cho nhân loại. Trên đường truyền giáo, khi va chạm với nền văn hóa Hy Lạp, họ chấp nhận linh hồn nhưng mà bất khi biệt thân xác. Thánh Phaolô khẳng định rằng chân lý về thân xác sống lại là một hệ quả quan trọng của ơn cứu chuộc. Nếu người chết không sống lại thì coi như nhân loại chưa được cứu rỗi. 1 Corinto 15:13-19. Đặc khác, sự phục sinh của con người dựa trên sự phục sinh của Đức Kitô là ông Adam mới, cũng là Adam cuối cùng. Nhưng chúng ta sẽ thấy, đối với Thánh Phaolô, chỉ những ai là chi thể của Đức Kitô mới được sống lại giống như Đức Kitô. Cánh trung luận của Phaolô đã sửa đổi quan niệm khải huyền của người Do Thái. Theo họ, thời kỳ hiện tại và tương lai tách rời nhau. Nhưng mà theo Thánh Tông Đồ, thời kỳ tương lai đã khởi đầu rồi, bởi vì cái sự phục sinh của Đức Kitô mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì thế, ta có thể nói tới hai chiều kích cánh chung nơi Thánh Phaolô cũng tương tự như đề tài vương quốc Thiên Chúa trong các sách tin mừng. Rồi mà chưa. Rồi, Đức Kitô đã đập tan sự chết rồi. Nhờ bởi cái thánh tẩy, chúng ta đã được tham dự vào cái chết và phục sinh của Đức Kitô rồi. Chúng ta đã chết cho tội lỗi, đã sống một đời sống mới. Chúng ta đã được thánh luyện khỏi tội lỗi, đã nên thánh, đã trở thành con cái Chúa, đền thờ của Thánh Linh rồi. Chưa. Tuy nhiên, những thực tại vừa kể còn ở trong giai đoạn đầu. Chúng ta chỉ mới lãnh nhận bảo chứng của ân cứu chuộc, đặc biệt là Thánh Thần. Chúng ta còn mang trong mình những vết tích tội lỗi và sự chết. Như thế, chúng ta cũng như muôn loài thụ tạo trông mong được giải thoát hoàn toàn khỏi cảnh nô lệ đó. Điều này sẽ xảy đến khi nào Đức Kitô quang lâm xuất hiện mặc hải. Và lúc đó, chúng ta sẽ nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa được chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện cùng với thân xác phục sinh. Như vậy, niềm hy vọng Kitô giáo bắt nguồn từ sự căng thẳng giữa cái rồi và cái chưa. Chúng ta mới chỉ nắm chắc bảo chứng của ân cứu độ và chúng ta mong cho ân cứu độ được thể hiện đầy đủ. Khi bàn về đối tượng của hy vọng, thiết tưởng đến phân biệt hai khía cạnh, nội dung và thời điểm. Nội dung là ơn cứu độ, vinh quang, sự phục sinh, thông dự vào sự sống của Thiên Chúa. Thời điểm, chừng nào điều ấy sẽ xảy đến. Thưa rằng, khi Đức Kitô quang lâm xuất hiện, chúng ta trông mong cho thời điểm ấy chóng đến, ngõ hầu ân cứu độ được thể hiện. Dưới phương diện này, sự quan tâm trở thành đối tượng của hy vọng, tuy rằng nó chỉ là điều kiện chứ chưa phải là mục tiêu. Nói cho cùng, đối tượng hy vọng là chính Thiên Chúa. Ngài là hy vọng của chúng ta. Đức Kitô cũng là hy vọng của chúng ta, không những bởi vì người đã thực hiện ơn cứu độ nhân loại nhờ cái chết và sự phục sinh của mình, nhưng còn bởi vì chúng ta mong được thông dự vào sự phục sinh của người, nên đồng hình đồng dạo với người, chia sẻ địa vị làm con của người. Thái độ hy vọng. Thế nào là hy vọng? Thiết tưởng chúng ta nên phân biệt hai khía cạnh tư tưởng và khía cạnh thực tế. Chúng ta đang tìm hiểu quan niệm hy vọng sẽ giữ khía cạnh tư tưởng, tìm hiểu bản chất và những đặc trưng của nó, nhưng trên thực tế, nó không hiện hữu riêng rẽ biệt lập. Niềm hy vọng của người Kitô hữu được gắn liền với các nhân đức khác, đặc biệt là đức tin và đức mến. Hy vọng không thể nào tách rời khỏi đức tin, bởi vì cả hai đều dựa trên những lời Chúa hứa và nhắm tới tương lai. Nếu không tin vào Đức Kitô thì làm sao hy vọng được? Những tin mà không hy vọng thì là hão huyền vô nghĩa. Hy vọng cũng gắn liền với yêu mến, bởi vì niềm hy vọng dựa trên lòng tin tưởng vào công trình yêu thương của Thiên Chúa, và tình yêu này đã được đổ xuống tâm hồn chúng ta. Hy vọng và tin yêu. Trong các thư của Thánh Phaolô, hy vọng được đặt kề với tin và yêu, mà truyền thống Kitô giáo đặt tên là cái bộ ba các nhân đức hướng Chúa. Ở đây chỉ cần chứng dẫn một vài đoạn tiêu biểu, chẳng hạn như đoạn mở đầu thư thứ nhất về Thessalonica. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là cha chúng ta. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em đã làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em kiên nhẫn chịu đựng vì trông đợi Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. 1 Thessalonica chương 1 câu 2 câu 4. Và bài ca đức mến trong thư thiết gửi Corinto chương 13. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Cách riêng mối liên hệ chặt chẽ giữa đức tin và hy vọng được Thánh Phaolô nhấn mạnh trong thư gửi Roma chương 4 khi mô tả thái độ của ông Abraham. Ở câu 3, tác giả trích dẫn đoạn sách Sáng Thế. Ông đã tin vào Thiên Chúa, vì thế được kể là người công chính. Nhưng đến các câu 18, thái độ được bình luận như thế này: mặc dù không còn gì để hy vọng, ông vẫn hy vọng và vững tin, do đó ông trở nên tổ phụ của nhiều dân tộc. Từ mẫu gương của ông Abraham, Thánh Phaolô chuyển sang kinh nghiệm của các tín hữu ngày nay ở chương 5 câu 1 tới câu 11 như thế này: vậy một khi đã được nên công chính nhờ đức tin, chúng ta được bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Vì chúng ta tin, nhờ Đức Giêsu Kitô mở lối cho chúng ta và hưởng ân sủng của Thiên Chúa như chúng ta đang được hiện nay. Chúng ta lại còn tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng ai gặp gian truân thì quen chịu đựng, ai quen chịu đựng thì kể là người trung kiên, ai được công nhận là trung kiên thì có quyền hy vọng. Hy vọng như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta nhờ Thánh Thần mà Ngài đã ban cho chúng ta. Đoạn văn vừa rồi cho thấy sự liên hệ giữa đức tin và hy vọng. Hy vọng là sự kéo dài của đức tin trải qua thời gian, vì vậy đòi hỏi kiên trì, đặc biệt lúc gặp gian truân thử thách. Và trước khi chuyển sang vấn đề khác, thiết tưởng đến chứng dẫn một đoạn văn từ thư gửi Hebrê, một tác phẩm trong một tác giả chịu ảnh hưởng của Thánh Phaolô. Ở đầu chương 11, ông định nghĩa đức tin như thế này: đức tin là bảo đảm những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy. Câu văn gồm có hai phế. Trong phế thứ nhất, đức tin được mô tả như là nền tảng hoặc bản thể cho những điều hy vọng. Như vậy, nó được là đức tin và hy vọng trùng hợp với nhau. Ở trong phế thứ hai, đức tin xem như là luận chứng chắc chắn của những điều mà ta không thấy, nghĩa là sự xác tín về hiện hữu của những thực tại vượt quá tầm mức hữu hình. Kể đó, tác giả chương danh sách những chứng nhân của đức tin mà ta không sợ sai lầm khi gọi đó là những chứng nhân của hy vọng. Hy vọng dựa trên đức tin, nhưng cũng có thể nói ngược lại, đức tin dựa trên hy vọng như ta đọc thấy ở Roma chương 8 câu 24-25. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ nhưng vẫn còn phải hy vọng. Thế được đồng hy vọng thì không còn là hy vọng nữa. Vì ai là hy vọng điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta hy vọng điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ. Đức tin mang lại bảo đảm cho hy vọng, và hy vọng mang lại niềm vui và bình an cho đức tin.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.